Kính thưa Mục sư Nguyễn Văn Bình, Hội trưởng và Ban chấp hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp. Kính thưa quý ông bà Mục sư truyền đạo, quý đại biểu và toàn thể quý con dân của Chúa có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa hội đồng, trước hết tôi dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa có yêu thương, ban phước và đưa dẫn bước đường của tôi từ Việt Nam đến ở tại đất nước Pháp, được mọi sự bình an trong sự bảo vệ, sự chăn dắt và gìn giữ của Chúa. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Mục sư Hội trưởng và Ban chấp hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp đã yêu thương, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi được có cơ hội để tham dự hội đồng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần thứ 30 này, và cho tôi cũng có cơ hội để được cùng suy gẫm lời Chúa với tất cả quý con cái của Chúa trong hội đồng lần này. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho tất cả mỗi người chúng ta, và dùng lời của Chúa để dạy dỗ, nhắc nhở, khích lệ cho tất cả mỗi người chúng ta trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Nhất là xin Chúa gắn kết tất cả mọi người chúng ta lại trong đức tin của sự hiệp nhất, để rồi chúng ta dầu ở bất cứ nơi nào, chúng ta vẫn nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau và yểm trợ nhau, để chúng ta góp phần mở mang, gây dựng, phát triển công việc của Chúa ở trên đất nước của chúng ta đang sống, cũng như ở trên trần gian này. Kính thưa hội đồng, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi đến ở tại Pháp, và rất là nhiều người lần đầu tiên tôi gặp ở tại đây. Cảm ơn Chúa cho tôi bước vào trong công trường thuộc linh để hầu việc Chúa suốt 48 năm qua ở tại đất nước Việt Nam, và cũng đã trải qua nhiều cái sự thăng trầm, cũng gặp đầy những sự khó khăn trong những ngày đất nước Việt Nam của chúng ta vừa mới được giải phóng. Do vậy cảm ơn Chúa trong tất cả mọi cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì bởi ơn của Chúa ban cho, chúng tôi đã được đứng vững và tiếp tục hầu việc Chúa cho đến giờ này. Và tạ ơn Chúa do rằng tuổi cũng đã khá cao, nhưng mà Chúa vẫn cho còn có sức khỏe để có thể tiếp tục hầu việc Chúa, để góp phần mở mang gây dựng công việc của Chúa ở tại đất nước Việt Nam. Tôi dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị có dịp về Việt Nam, chúng tôi xin mời đến tại Cần Thơ để thăm viếng quê hương Cần Thơ của chúng tôi. Vì Cần Thơ có cái câu ca dao rất là hay là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Ước ao rằng quý vị cũng sẽ đến đó, và cũng cái tấm lòng luôn luôn gắn kết với Cần Thơ của chúng tôi, để cùng có sự thông công với nhau ở trong đời sống đức tin của mình. Kính thưa hội đồng, cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi được đến đây trong lần này và làm diễn giả chính cho suốt kỳ hội đồng của chúng ta trong 3 bài giảng liên tiếp mà Chúa cho chúng ta với cái đề tài là Hiệp một trong đức tin. Và mong rằng lời của Chúa sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi người chúng ta, và chúng ta thấy cái sự cần thiết của sự hiệp một, để rồi chúng ta sẽ thật sự hiệp một lại với nhau, để chúng ta cùng gây dựng đức tin, và chúng ta sẽ cùng hiệp nhau để chúng ta tạo một sức mạnh để chúng ta có thể đắc thắng, dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Có một cái câu chuyện vui được kể lại. Có một người đàn ông gọi điện thoại đến cho một vị mục sư và nói với mục sư như thế này: Thưa mục sư, xin nhờ mục sư giúp cho tôi một việc. Xin ông mục sư chỉ cho tôi một cái hội thánh nào mà mục sư biết để tôi đến ghi tên làm hội viên của hội thánh đó. Nhưng tôi cũng xin thưa với mục sư rằng tôi chỉ ghi tên làm hội viên của hội thánh đó mà thôi, chứ tôi không muốn đến nhóm lại tại nơi đó, và cũng không muốn
dâng hiến và góp phần chi cho cái hội thánh mà tôi đến để ghi tên và làm hội viên. Nghe như vậy, ông mục sư trả lời: dạ được, nhưng thưa ông, hội thánh đó không có cái số điện thoại, tôi chỉ có địa chỉ của hội thánh đó mà thôi. Và người đàn ông nói rằng: dạ thưa mục sư cũng được, xin mục sư cho tôi địa chỉ. Rồi sau khi nhận được cái địa chỉ của cái hội thánh mà ông mục sư cho, thì cái người đàn ông này đi tìm đến để ghi danh làm hội viên, nhưng không muốn dự phần gì trong cái hội thánh đó cả. Tuy nhiên khi đến nơi đúng cái địa chỉ mà ông mục sư đã cho, thì người đàn ông này lấy làm ngạc nhiên, vì ông chỉ thấy đây là một cái căn nhà hết sức là sập sệ, mái đã bị dột, cửa sổ bị bể nát, còn cỏ dại thì mọc khắp nơi, kể cả trên mái nhà, và rác rến đầy dãy, bay lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thấy cảnh đó, người đàn ông này liền gọi điện thoại cho mục sư và nói rằng: ông mục sư ơi, ông mục sư có cho tôi làm cái địa chỉ không? Đây có phải là, đâu phải là cái nhà thờ. Nhưng mà ông mục sư nghe như vậy, ông đã trả lời rằng: dạ thưa ông, tôi không có cho lộn địa chỉ đâu. Đó chính là địa chỉ của nhà thờ mà không có, tất cả những hội viên không ai muốn dự phần chia sẻ hay là đứng chung với nhau để làm bất cứ một cái công việc gì hết. Kính thưa hội đồng, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, có rất là nhiều hình ảnh khác nhau chỉ về hội thánh của Đức Chúa Trời. Một trong những cái hình ảnh rất là quen thuộc mà chúng ta được biết, đó là hội thánh là tân phụ hay là tân nương của Chúa Giê-xu. Ở trong Khải Huyền đoạn thứ 19, từ câu 7 cho đến câu thứ 9, thì có nói đến cái lễ cưới của chiên con, tức là cái đám cưới của chàng rể là Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại trần gian này lần thứ hai, và cô dâu là hội thánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng: chúng ta hãy hớn hở, vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn. Hình ảnh này nói đến một cái sự liên kết rất là thân mật giữa Chúa Giê-xu và hội thánh của Chúa. Còn ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu thứ 18 thì cho chúng ta thấy một cái hình ảnh khác, đó là hội thánh chính là thân thể của Chúa Giê-xu. Mà trong thân thể này, dầu rằng có rất là nhiều chi thể khác nhau, tuy nhiên các chi thể khác nhau này đều có một cái mối liên hệ với nhau, mà Chúa là đầu của hội thánh. Thánh Kinh chép: ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi sự vật Ngài đứng hàng đầu. Còn ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 18 thì cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nữa, hội thánh của Đức Chúa Trời là một đội quân đắc thắng. Chúa Giê-xu phán rằng: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-a-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ở đây Chúa Giê-xu cho biết rằng hội thánh là một đạo quân hùng mạnh, với cái mong ước là chinh phục cả thế giới cho Chúa Giê-xu, đem chiến thắng về cho Ngài. Và cái chiến trường của hội thánh là những linh hồn tội nhân, mà kẻ thù đó là Sa-tăng cùng quyền lực của ma quỷ, đang làm đủ tất cả mọi cách để cướp lấy những linh hồn đang hư mất ở trong trần gian này. Tuy nhiên, hình ảnh thân thương nhất đó là hình ảnh hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 19 cho đến câu thứ 20, sứ đồ Phao-lô đã cho biết người tin nhận Chúa Giê-xu là người nhà của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Và còn rất là nhiều những hình ảnh khác chỉ về hội thánh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên thưa với tất cả quý ông bà anh chị, thưa hội đồng, vì hình ảnh của hội thánh rất là tốt đẹp như Thánh Kinh đã mô tả mà tôi vừa mới lượt qua một số những hình ảnh cho chúng ta cùng xem thấy, nên hội thánh của Chúa cần phải có cái sự hiệp nhất với nhau để hội thánh của Chúa gây dựng, để nâng đỡ lẫn nhau, hầu cho tất cả mọi người đều có đủ sức mạnh để có thể sống một đời sống đắc thắng và dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời ba ngôi mà chúng ta đang yêu mến, thờ phượng và hầu việc. Vì vậy, với cái chủ đề hiệp một trong đức tin, chúng ta suy gẫm lời của Chúa trong thời giờ này. Có ba điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý ông bà anh chị để chúng ta học hỏi, để rồi bởi ơn của Chúa chúng ta sẽ thực hiện những gì mà Chúa muốn dạy cho tất cả mỗi người chúng ta. Điều thứ nhất, đó là tôi muốn nói đến cái tình trạng chung của con người ngày hôm nay, và chia rẽ, đó là cái tình trạng chung của nhân loại. Một thực tế mà không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được, đó là trải mọi thời đại, con người của chúng ta luôn luôn sống ở trong cái tình trạng chia rẽ. Tuy nhiên nếu chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng chia rẽ không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn con người của chúng ta sống ở trong sự hiệp một. Vì chúng ta biết rằng chính Chúa, Đức Chúa Trời là đấng hiệp một. Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Nhưng không phải có ba Đức Chúa Trời, phải không? Mà ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời. Đó là bản tánh của Đức Chúa Trời. Và trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên con người của chúng ta, là Ngài cũng muốn con người chúng ta có sự hiệp một, sự hiệp một với nhau và hiệp một với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn thứ 2 câu 24 chép rằng: bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Không phải cả hai là hai người, nhưng mà cả hai được trở nên một thịt. Như vậy rõ ràng trong cái định ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Ngài đã kết hiệp Adam và Eva, hai người trở nên một thịt với Đức Chúa Trời là chủ. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy có một cái sự hiệp một giữa con người với con người, và có sự hiệp một giữa con người với Đức Chúa Trời. Đó là trong chương trình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên điều mà chúng ta thấy, sở dĩ con người chúng ta không có sự hiệp một với nhau và không có sự hiệp một với Đức Chúa Trời, bởi vì tội lỗi đã phá hủy đi sự hiệp nhất. Như đã nói từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời Ngài có cái chương trình, đó là Ngài muốn con người có sự hiệp một với nhau và sự hiệp một với Ngài. Nhưng chúng ta thấy có sự chia rẽ xuất hiện, và cái sự chia rẽ là cái nguyên nhân của tội lỗi. Ma quỷ đã gây ra sự chia rẽ giữa con người với con người, và ma quỷ đã gây ra sự chia rẽ giữa con người với Đức Chúa Trời qua sự cám dỗ tổ phụ của loài người, để khiến cho cái thảm trạng chia rẽ đến với trong thế gian của chúng ta. Và chúng ta biết rằng khi tội lỗi đã xen vào thì sự hiệp một đã hoàn toàn bị phá hủy. Trước hết chúng ta thấy sự hiệp một giữa con người với Đức Chúa Trời đã bị hoàn toàn phá hủy. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 3 câu thứ 8 chép rằng: lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Điều này nói cho chúng ta thấy điều gì? Khi con người được dựng nên đặt ở tại vườn Ê-đen, có sự hiệp nhất với nhau, và khi tội lỗi chưa xen vào thì giữa con người với Đức Chúa Trời có một cái sự liên kết với nhau, có sự giao thông với nhau, có sự hiệp nhất với nhau. Nhưng mà khi tội lỗi đã xen vào thì điều gì xảy ra? Con người khi nghe tiếng Đức Chúa Trời thì làm gì? Chạy trốn. Tại sao phải chạy trốn? Vì đã mất đi cái sự hiệp nhất. Đó là do hậu quả của tội lỗi. Chẳng những tội lỗi làm cho con người chúng ta phải phân cách với Đức Chúa Trời, mà tội lỗi cũng còn làm cho con người chúng ta phân cách với nhau. Chúng ta thấy vợ chồng bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Chúng ta xem tiếp ở câu thứ 12. Đến câu thứ 13. Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi ăn trái đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Khi Chúa hỏi tại sao mà hai ngươi biết ngươi lõ lồ, thì Adam nói gì? Chúa ơi, tại Chúa, tại Chúa đặt cái người nữ kế ở bên kế bên tôi đó đổ thừa, nhưng mà quy cái trách nhiệm về cho Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa đặt cái người nữ ở bên cạnh tôi, nếu mà Chúa không có đặt người nữ bên cạnh tôi thì tôi không ăn trái cây nữa đâu. Nhưng mà tại vì Chúa đã đặt người nữ ở bên cạnh tôi, đưa trái cây đến cho tôi ăn nên tôi ăn. Còn người nữ thì nói gì? Chúa ơi, tại vì con rắn. Tội lỗi đã xen vào và làm cho con người có sự phân cách, họ đổ lỗi cho nhau. Và từ đó chúng ta thấy sự ganh ghét, thù hận xuất hiện. Con cái của họ đã không còn sống trong tình yêu thương mà có cái sự ganh ghét nhau. Đến nỗi Ca-in đã giết chết em ruột của mình là A-bên. Và chúng ta biết máu vô tội đã đổ trên đất. Rồi từ đó cho đến ngày hôm nay, trải mọi thời đại, thì chúng ta thấy gì? Biết bao nhiêu máu vô tội đã đổ xuống, và con người đã trở thành kẻ thù của nhau. Con người không thể nào hiệp một. Và chúng ta thấy rằng lịch sử của con người là như vậy. Và những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay trong thế gian này, đó là cái tình trạng chia rẽ, thù nghịch, chiến tranh liên miên, chiến tranh thù nghịch từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, và những cái tư tưởng đen tối đang tràn ngập trong cách suy nghĩ của con người. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay trong xã hội của chúng ta đang sống, đó là hậu quả của tội lỗi. Chính tội lỗi đã phá hủy đi sự hiệp một giữa con người với con người, và sự hiệp một giữa con người với Đức Chúa Trời. Nên chúng ta thấy cái sự chia rẽ đó là tình trạng của con người trải tất cả mọi thời đại. Chúng ta không có thời giờ để nói nhiều về những cái sự chia rẽ đó. Tuy nhiên, điều mà chúng ta nói tiếp theo đó là Hội Thánh là trung tâm của sự hiệp một. Tình trạng của con người đó là sự chia rẽ, nhưng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời là trung tâm của sự hiệp một. Hội Thánh mà Đức Chúa Trời đã thành lập ở trên đất này, đó là trung tâm của sự hiệp một. Hiệp một giữa con người với nhau và hiệp một giữa con người với Đức Chúa Trời. Mà cái nền tảng hiệp một đó là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Ngài là đấng đã đến trần gian này, đổ huyết của mình ra để phá đổ tất cả mọi bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã chia rẽ. Chúng ta xem một số câu kinh thánh nói về Chúa Giêsu là trung tâm của sự hiệp một ở tại đây. Ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ 2 câu 14 và câu thứ 16 chép như thế này: Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại là một, phá đổ bức tường ngăn cách. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi thập tự giá của Chúa Giêsu, Ngài đã làm cho con người hiệp lại với nhau và làm cho con người hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-lô-se cũng cho chúng ta biết, và nhất là ở trong Ga-la-ti đoạn 3 từ câu 26 cho đến câu 28 chép như thế này: Vì chứng anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em đều thảy đều chịu báp têm trong đấng Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia rẽ ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn có người tô mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Chúa Giêsu là trung tâm của sự hiệp một, và Ngài đã phá đổ tất cả mọi bức tường ngăn cách để đem con người của chúng ta hiệp lại với nhau và hiệp lại với Đức Chúa Trời. Sự liên hệ kết để gìn giữ sự hiệp một của tất cả mỗi chúng ta lại với nhau, đó là tình yêu thương. Vì tình yêu thương đó là cái sức mạnh đem lại cái sự hiệp một cho tất cả mỗi người chúng ta. Tình yêu thương đã đem chúng ta lại gần nhau, ràng buộc chúng ta với nhau. Và tình yêu thương cũng là cái điều để cho người ta nhận biết chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, như cái bài hát đầu giờ mà chúng ta đã cùng tôn vinh Chúa. Ở trong Giăng đoạn thứ 13 câu 34 và 35, Chúa Giêsu chép phán rằng: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta một điều răn mới, đó là chúng ta phải yêu nhau, yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Và tình yêu thương là cái dấu hiệu lớn nhất để mọi người nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Mà nếu chúng ta đánh mất đi tình yêu thương, chúng ta sẽ không còn có sự hiệp một. Và khi chúng ta đã không có sự hiệp một thì chắc chắn rằng người thế gian họ sẽ không nhận biết chúng ta là con cái của Chúa. Vì chúng ta là con cái của Chúa, là con cái của sự yêu thương, chúng ta sống trong tình yêu thương, và bởi tình yêu thương của Chúa ban cho chúng ta có một sự hiệp nhất với nhau. Vì vậy xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta, bởi ơn của Chúa ban cho, chúng ta nhận biết sự hiệp một rất là quan trọng. Và xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta có một cái ước ao hiệp một với một cái tấm lòng chân thật, hầu cho chúng ta có thể hiệp với nhau mà gây dựng để phát triển công việc của Chúa. Chúng ta đừng để những cái con mối, những cái con mọt có tên là chia rẽ xen vào, là đánh mất đi cái sự hiệp nhất ở trong tất cả chúng ta là những con cái của Chúa. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta là những con cái của Chúa, những con người sống ở trong sự hiệp một mà Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện cho chúng ta, nhưng chúng ta đã đánh mất đi sự hiệp một bởi vì chúng ta để cho những cái con mọt, những con mối rất là nhỏ nó gặm nhấm cái sự hiệp nhất của chúng ta, khiến cho chúng ta không còn hiệp nhất mà chúng ta có sự chia rẽ. Và xin Chúa giúp đỡ cho tất cả mọi người chúng ta thấy được điều đó, để rồi chúng ta nhờ ơn của Chúa, chúng ta sống ở trong sự hiệp một. Chúa Giêsu Ngài đã dạy rất là rõ, kỹ lưỡng các môn đồ của Chúa cũng như cho chúng ta về sự hiệp một. Và mỗi người chúng ta cần phải có sự hiệp một để chúng ta có thể sống làm vinh hiển danh của Chúa, để dạy về sự hiệp một. Chúa Giêsu đã dùng cái thí dụ về gốc nho để dạy dỗ cho các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng như dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 5, Chúa nói rằng: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trong lời dạy này, Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài là nguồn của sự sống, Ngài là sức mạnh, và chúng ta là những con cái của Chúa, như là những cái nhánh nho. Chúng ta không thể nào sống độc lập riêng lẻ, mà điều quan trọng đó là chúng ta phải dính chặt vào cái vào Ngài, như là cái nhánh nho được dính chặt vào gốc nho. Đó là sự hiệp một của chúng ta với Chúa. Tuy nhiên chúng ta cũng biết một điều, một cái gốc nho nó không phải chỉ có một nhánh, mà gốc nho có rất là nhiều nhánh. Tất cả những nhánh đó đều dính vào trong cái gốc, để nhận lấy cái nhựa sống từ nơi cái gốc, nuôi tất cả những nhánh, để những nhánh đều sinh sôi nảy nở và kết quả ra trái. Đó là điều mà chúng ta thấy. Vì vậy, cái hình ảnh của gốc nho và nhánh này dạy cho chúng ta sự liên kết, sự hiệp một giữa chúng ta với Chúa và sự hiệp một của chúng ta với nhau. Đó là lời dạy của Chúa. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chẳng những dạy, nhưng mà Ngài cũng đã cầu nguyện cho chúng ta về sự hiệp một. Ở trong Giăng đoạn thứ 17 từ câu 21 đến 22 thì Chúa đã cầu nguyện như thế này: Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp là một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúng ta lưu ý trong cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại đây có ba cái điều mà Chúa đã nói. Thứ nhất, Chúa nói rằng để ai nấy hiệp là một. Cái lời cầu nguyện này cho chúng ta thấy rằng Chúa cầu nguyện xin cho cộng đồng con dân của Chúa, tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu, có một cái sự hiệp nhất với nhau. Dầu rằng con dân của Chúa là cộng đồng của nhiều con người có những khác biệt nhau hoàn toàn, nhưng mà tất cả đều hiệp làm một với nhau. Rồi tiếp theo Chúa nói rằng để cho họ cũng ở trong chúng ta. Lời cầu nguyện này Chúa muốn nói đến sự hiệp nhất của chúng ta với Ngài. Như vậy rõ ràng Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho con dân của Chúa có sự hiệp một lại với nhau, và con dân của Chúa có sự hiệp một với chính Đức Chúa Trời. Và cái lời cầu nguyện thứ ba nói rằng để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Ở đây cái khuôn mẫu của sự hiệp một mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện đó là chúng ta có sự hiệp một như chính Đức Chúa Trời ba ngôi là đấng đã hiệp một. Đó là điều mà Chúa dạy cho tất cả mỗi người chúng ta. Kính thưa hội đồng, chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Đối với anh em của chúng ta, chúng ta có thật sự kết chặt với nhau làm một như là lời Chúa dạy chưa? Chúng ta có thật sự chúng ta có kết hiệp với nhau với Chúa như là cái nhánh nho được kết chặt vào trong cái gốc nho chưa? Đó là điều mà chúng ta cần xem lại. Nếu chúng ta chưa thể hiện được cái sự hiệp nhất đó, xin Chúa giúp đỡ cho tất cả mỗi người chúng ta, để rồi bởi ơn của Chúa ban cho chúng ta qua kỳ hội đồng này trở về, chúng ta thật sự kết hiệp lại với nhau làm một. Trong gia đình, giữa vợ chồng với nhau, chúng ta đã thật sự có sự kết hiệp với nhau một cách chặt chẽ, như là lời của Chúa trong chương trình của Chúa là cả hai trở nên một thịt hay không? Hay là giữa vợ chồng chúng ta vẫn sống chung với nhau, tuy nhiên cả hai đồng sàng mà dị mộng? Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Trong hậu thánh của Chúa, anh em với nhau, chúng ta ngồi lại cùng thờ phượng Chúa với nhau mà chúng ta thật sự có sự hiệp nhất với nhau chứ? Và chúng ta có thật sự hiệp một với Chúa để chúng ta nhận lấy sức mạnh từ nơi Chúa, nhận lấy nhựa sống từ nơi Chúa để chúng ta được nuôi dưỡng lớn mạnh, để rồi chúng ta có thể kết nhiều quả cho Chúa không? Đời sống của chúng ta có kết quả cho Chúa hay là chúng ta đang sống một cách eo uột bởi vì có những cái điều nhỏ nhặt đó làm cho chúng ta không thể nhận lấy được cái nhựa sống một cách đầy đủ từ nơi gốc nho tuôn chảy vào trong đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta không kết quả? Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả mỗi người chúng ta để chúng ta thấy được, và bởi ơn của Chúa chúng ta kết hiệp thật với nhau trong Chúa và kết hiệp với nhau để chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta có thể đắc thắng, dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều cuối cùng mà chúng ta sẽ suy gẫm ở tại đây đó là lợi ích của sự hiệp một. Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 11 cho đến câu thứ 16 mà chúng ta đã nghe một nữ truyền đạo tình nguyện đã đọc khi nãy. Ở đây, phần Kinh Thánh này nói rất là nhiều điều. Tuy nhiên tôi muốn nói đến hai cái lợi ích của cái sự hiệp một mà chúng ta thấy được ở tại đây. Thứ nhất đó là bởi sự hiệp một, tất cả mọi người chúng ta sẽ được gây dựng, để rồi chúng ta được tăng trưởng ở trong đời sống đức tin của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng mà Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta. Người ta nói rằng một hội thánh không có sự tăng trưởng là hội thánh đứng trước hiểm họa kinh khủng của sự xáo trộn, rạn nứt, chia rẽ, không phát triển. Thật đúng như vậy. Nếu chúng ta ở trong một cái hội thánh mà chúng ta thấy có cái sự rạn nứt chia rẽ bởi con cái của Chúa không thể nào có sự tăng trưởng, thì chúng ta thấy rằng hội thánh đó sẽ không bao giờ có cái sự phát triển. Hơn thế nữa, một con cái của Chúa, một người tin Chúa mà không tăng trưởng thì chúng ta biết rằng không phải là không tăng trưởng có nghĩa là chúng ta đứng yên một chỗ, không phải là chúng ta dậm chân tại một chỗ đâu, nhưng mà chúng ta đã là những người đang sa sút trong cái đà tiến lên. Và cái thể hiện thông thường của những con người không tăng trưởng đó là rút lui khỏi những cái sinh hoạt thuộc linh, thậm chí bỏ nhóm lại, tránh tiếp xúc với những tín hữu khác, và nhất là dễ buồn giận vì những cái chuyện vặt vãnh như là trẻ con. Đó là điều mà chúng ta biết. Vì vậy điều mà chúng ta thấy ông Phaolô nói rằng để giúp cho hội thánh tăng trưởng thì Đức Chúa Trời Ngài đã ban trong hội thánh của Chúa có rất là nhiều người có những cái ân tứ khác nhau, mà mục đích Chúa ban cho mỗi người những cái ân tứ khác nhau như đó để gây dựng lẫn nhau, chứ không phải là ban ân tứ khác nhau để rồi chúng ta khoe khoang rằng chúng ta có ân tứ này, có ân tứ kia, có ân tứ nọ. Ở trong câu 11, ông Phaolô viết rằng ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. với những người mà Chúa ban cho những ân thứ khác nhau đó, ban cho những cái chức vụ khác nhau đó, thì giúp cho chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau để cho ai nấy được lớn lên trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Mà Phaolô nói tiếp ở trong câu thứ 12 và 13 rằng: để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta hãy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước dốc vạt trọn vẹn của Đấng Christ. Đức Chúa Trời mong muốn tất cả mỗi người chúng ta là những con cái của Chúa, không phải là trẻ con mãi, nhưng mà mỗi người chúng ta phải trở nên bậc thành nhân được tầm thước dốc vạt trọn vẹn của Đấng Christ. Và muốn được như vậy, chúng ta cần phải học hỏi lẫn nhau, chúng ta cần phải gây dựng lẫn nhau để tất cả đều trưởng thành. Mà những cái phản ứng của trẻ con, những yếu tố gây nên sự chia rẽ, không còn chỗ đứng trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai đó là chúng ta hiệp nhất với nhau, gây dựng lẫn nhau để tất cả mỗi người chúng ta được biết rõ Chúa hơn. Tại sao chúng ta cần phải biết rõ Chúa hơn? Nhìn lại trong gia đình thì chúng ta thấy những nguyên nhân chính khiến cho gia đình của chúng ta rạn nứt vì cớ giữa vợ và chồng chưa thật sự biết rõ nhau, chưa hiểu nhau, chưa biết rõ cái con người thật của nhau. Nên trong thâm sâu ở trong đời sống của từng mỗi một người, chúng ta chưa có thể thông cảm lẫn nhau, nhưng mà chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta không tin cậy lẫn nhau. Nên từ đó mà có những cái trục trặc, những sự bất hòa sẽ đến trong gia đình của chúng ta. Nên giữa vợ chồng chúng ta cần phải có sự biết rõ với nhau, và thật là biết rõ để chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Cũng một lẽ đó, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không biết rõ Chúa một cách rõ ràng, không được gần gũi với Chúa, thì chúng ta sẽ không thể nào yêu mến Chúa, và chúng ta không thể nào dám tận hiến cuộc đời của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, sức lực của chúng ta cho Chúa để góp phần mở mang gây dựng công việc của Chúa. Tuy nhiên khi chúng ta thật sự biết rõ Chúa, chúng ta mới dám dâng trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa, để chúng ta có thể hầu việc Chúa và chúng ta đem lại cái kết quả cho công việc nhà của Ngài. Ông Phaolô nói tiếp rằng Ngài muốn chúng ta không như con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổ theo chiều gió của đạo lạc. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta lớn lên trong ơn của Chúa, chúng ta được gây dựng lớn lên trong ơn Chúa để chúng ta biết rõ Chúa nhiều hơn. Và khi biết rõ Chúa nhiều hơn thì chúng ta dám tin cậy Chúa, chúng ta dám tận hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa. Và hơn thế nữa, ở đây Phaolô còn cho biết rằng những cái dị giáo, những cái tà giáo, những chiều gió của đạo lạc đang dấy lên xung quanh chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết rõ Chúa một cách rõ ràng, chúng ta dễ lắm bị lầm lạc theo sự lâu cuốn chiều gió của đạo lạc. Tôi không biết ở tại Pháp này cái tà giáo nó hoạt động như thế nào. Tuy nhiên nếu quý ông bà anh chị có đọc những cái tin tức thời sự ở tại Việt Nam thì thấy trong những ngày qua cái hội Đức Chúa Trời Mẹ đang hoạt động rất là mạnh ở tại Việt Nam. Và nó đã xen vào trong vòng các con cái của Chúa để lôi kéo nhiều người đến với nó. Và cái hội này nó không từ bất cứ một ai, Tôi nhớ khi tôi còn là chủ tịch hội đồng giáo phẩm, trên xe chúng tôi đi thăm các tôi tớ của Chúa, nó cũng dám đến gặp chúng tôi và làm chứng và tranh luận với chúng tôi về Đức Chúa Trời Mẹ. Và chúng tôi đang có những cái chương trình đang dạy cho các anh em tín hữu hiểu rõ về lời của Đức Chúa Trời, để họ được đứng vững, họ được lớn lên trong ơn của Chúa, hầu cho họ tránh đi được những sự lầm lạc của những cái chiều gió đạo lạc này. Vì vậy, sự tăng trưởng trong đời sống đức tin rất là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta biết rõ Chúa thì chúng ta có thể yêu mến Chúa nhiều hơn, và chúng ta có dám tận hiến cho công việc Chúa. Và đồng thời, chúng ta biết rõ về Chúa thì chúng ta mới có thể được đứng vững vàng trước tất cả sự tấn công của ma quỷ. Mà nếu không, chúng ta sẽ không thể nào đứng vững được trước những chiều gió của đạo lạc. Rồi một điều mà chúng ta thấy ở tại đây, đó là bởi sự hiệp nhất của chúng ta thì chúng ta có thể gây dựng một cách mạnh mẽ để ai nấy được lớn lên một cách vững vàng, công việc của Chúa được phát triển và danh của Chúa được cả sáng một cách vinh hiển. Như ông Phaolô nói rằng, ấy là nhờ Ngài mà các thân thể ràng buộc một cách vững bền bởi những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể được lớn lên và tự gây dựng ở trong sự yêu thương. Đó là điều mà chúng ta thấy cái sự ích lợi quan trọng của sự hiệp nhất để cho tất cả mọi người chúng ta được gây dựng trong đời sống đức tin. Chúng ta chẳng những được lớn lên mà chúng ta còn được hiểu biết Chúa một cách rõ ràng hơn, để chúng ta có thể sống một đời sống tốt đẹp, dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Tôi nhớ năm 1974, sau khi tốt nghiệp ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học, tôi được địa hạt bổ tôi về làm quản nhiệm của Hội Thánh của Chúa ở tại An Lạc Tây. Nó thuộc về huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và đây là một hội thánh mà khi mới đến tôi hết sức là ngỡ ngàng. Một hội thánh nó nằm ở trong cái vùng sâu, vùng xa. Ban ngày thì lính quốc gia mà ban đêm là lính cộng sản. Tôi phải sống đương đầu với hai lực lượng như vậy. Tuy nhiên cái lực điều đó tôi cũng không có lo sợ. Nhưng mà cái điều lo sợ nhất là trong hội thánh chia ra làm 3-4 phe nhóm. Mới ra trường chưa có cái kinh nghiệm về hầu việc Chúa, mà phải sống giữa một hội thánh chia phe lập nhóm với nhau, làm cho tôi hết sức là khó khăn trong sự điều hành công việc của Chúa. Tuy nhiên tôi đã cầu nguyện với Chúa rất là nhiều, Chúa xin Chúa dạy cho tôi biết phải làm thế nào để đem lại sự hiệp một trong hội thánh của Chúa, để gây dựng, để phát triển. Và cảm ơn Chúa, 20 năm hầu việc Chúa ở tại đây, từ một hội thánh chưa rẻ, tôi đã nhờ ơn Chúa hàn gắn lại tất cả những cái vết thương đó, để rồi đem hội thánh của Chúa lại hiệp một với nhau. Và trong cái giai đoạn khó khăn từ năm 1978 cho đến năm 1989 là 11 năm. Chúng tôi đã nhờ ơn Chúa xây dựng một cái ngôi đền thờ trong cái giai đoạn mà không có vật liệu mua được, không có tiền bạc để có thể mua vật liệu. Chúng tôi phải đi làm ruộng, mượn ruộng của tín đồ, làm ruộng để lấy ruộng, lấy lúa, đổi lấy từng bao xi măng. Và anh em chúng tôi chỉ hiệp lại với nhau để làm suốt 11 năm như vậy, cho đến khi ngôi nhà thờ được hoàn tất để dâng lên sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời ba ngôi. Và điều cảm ơn Chúa nữa đó là nhờ sự hiệp nhất đó mà cả một cái khu vực từ ở phía dưới nhà thờ và phía trên nhà thờ đều là những người tin nhận Chúa hết, mà chúng tôi gọi đó là cái xóm đạo. Và cảm ơn Chúa, anh em của hội thánh An Lạc Tây lúc bấy giờ họ thường khoe với những hội thánh khác rằng hội thánh An Lạc Tây chúng tôi có 4 cái giàu. Do rằng ở lúc đó trong vùng nông thôn không có giàu tiền bạc đâu, nhưng mà họ nói vậy, hội thánh An Lạc Tây chúng tôi có 4 cái giàu. Cái giàu thứ nhất đó là giàu đức tin. Cái giàu thứ hai là giàu tình yêu thương. Cái giàu thứ ba là giàu sự dâng hiến. Quý ông bà anh chị biết rằng có những gia đình khi giáp Tết rồi, gần tới, lúa ở ngoài đồng thì chưa thì mới có vàng mơ, ở trong nhà thì trong bồ thì hết lúa rồi. Nhưng mà vì cớ công việc có cần phải đổi lấy xi măng để cất nhà thờ. Anh em nói với chúng tôi rằng: thầy ơi, hãy đến xúc lúa của chúng tôi để đi đổi. Và khi chúng tôi bước vào chúng nhìn bồ lúa chúng tôi không dám xúc. Gia đình rất là đông con, 7-8 người con, mà còn có mấy cái giả lúa, mà có 5-7 giả lúa. Mà giờ nếu chúng xúc hết được cơm thì gạo đâu đây ăn. Chúng tôi bước ra ngoài, anh ta nắm chúng tôi, anh ta khóc, anh nói rằng: tôi bảo mấy ông xúc sao, tại sao mấy ông không xúc? Chúng tôi không nỡ xúc lúa để đem đi đổ xi măng. Nhưng mà tôi bị anh em rầy: tại sao mà mấy ông không xúc? Cứ xúc đi, cái chết tôi chịu cho, có gì đâu mà mấy ông phải lo như vậy. Nên anh em khoe rằng giàu sự dân hiến là như vậy. Và cái giàu thứ tư mà anh em khoe với mọi người đó là giàu sự hiệp một. Từ mồ hôi đánh chia rẽ, bây giờ anh em khoe với mọi người rằng hội thánh giàu sự hiệp một. Và nhờ sự giàu sự hiệp một đó mà chúng tôi như nói cất một ngôi nhà thờ cho Chúa trong cái giai đoạn hết sức là khó khăn, tưởng chừng như là không thể nào làm được. Đồng thời nhờ sự hiệp một đó mà cả một cái xóm từ trên xuống dưới đều là những người tin nhận Chúa Giêsu, trở thành một cái xóm đạo cho đến ngày hôm nay vẫn còn đó. Kính thưa tất cả quý ông bà, thưa các anh chị, thưa hội đồng, tình trạng phân hóa sâu sắc và đa dạng trong xã hội của con người ngày hôm nay đang xâm nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nó đang âm thầm bào mòn sợi dây hòa bình, sự hiệp một trong Thánh Linh. Đây là điều mà tất cả mỗi chúng ta là những tôi con của Chúa cần phải hết sức là ý thức. Để rồi bởi ơn của Chúa, chúng ta không sống đơn lập, không đứng một mình, nhưng mà chúng ta hiệp một lại với nhau để cùng nhau gây dựng, để chúng ta có một cái sức mạnh, hầu cho nhờ đó chúng ta có thể đắc thắng, đem sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Và một điều mà tôi muốn nói, sự hiệp một của chúng ta không phải giống như là cái chùm gửi. Quý bạn chỉ biết cái dây chùm gửi. Cái chùm gửi mà khi nó bám vào trong một cái cây nào đó thì làm gì? Nó hút hết tất cả những cái nhựa sống của cây đó để khiến cho cái cây đó nó chết. Sự hiệp nhất của chúng ta không phải là sự hiệp nhất của cái chùm gửi, mà sự hiệp nhất của chúng ta là sự hiệp nhất như là gốc nho được dính chặt vào trong cái, một cái nhánh nho dính chặt vào trong cái gốc nho, để từ cái gốc nho đem đến cái nhựa sống cho cái nhánh nho, để rồi từ đó nhánh nho sẽ xanh tươi kết quả và đơm bông kết trái, làm cho vinh hiển cái gốc nho đó. Hội thánh là một đại gia đình, rạn nứt chia rẽ là những cái vết cắt sâu vào thân thể của hội thánh, là những cái vết thương rất là đau và rất là lâu lành ở trong đời sống của các tôi tớ của Chúa, các con cái của Chúa. Ý thức từ điều đó, ông Phaolô đã kêu gọi con dân của Chúa ngày xưa hãy dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Hơn thế nữa, chẳng những là gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh mà còn phải sử dụng ân tứ của Chúa ban cho để gây dựng lẫn nhau, hầu cho chúng ta mỗi người đều có thể hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, mà trở nên bậc thành nhân, được tầm thước dốc vạt trọn vẹn trong Đấng Christ. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho tất cả mỗi người chúng ta. Chia rẽ là tình trạng chung của nhân loại, nhưng mà hiệp một là ý muốn của Đức Chúa Trời. Con người sống trong sự chia rẽ, nhưng trong hội thánh là trung tâm của sự hiệp một, mà Chúa Giêsu là nền tảng của sự hiệp một. Sự hiệp một sẽ đem lại cho chúng ta sự tăng trưởng trong đời sống đức tin và sự biết rõ Chúa nhiều hơn, để từ đó mà chúng ta có một cái sức mạnh để chúng ta sống dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta qua lời của Chúa buổi trưa hôm nay, để rồi chúng ta xem lại đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta đã thật sự hiệp một với Chúa và hiệp một với nhau chưa? Xin Chúa ở cùng với tất cả mọi người chúng ta. Chiều nay tôi sẽ nói đến sống hiệp một, và ngày mai tôi sẽ nói đến cái quyền năng của sự hiệp một. Sự hiệp một đem đến chúng ta cái quyền năng như thế nào để chúng ta có thể sống, đem lại sự dân sự đắc thắng và sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời chúng ta. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta qua lời của Chúa buổi trưa hôm nay. Amen.